Quan gia, chương 372, tình hình không được lạc quan, góc truyện audio.com, sáng sớm hôm sau, ba chiếc xe con xuất hiện tại thị trấn Giáp Sơn. Trước Ủy ban Nhân dân khu treo một băng rôn biểu ngữ nhiệt liệt hoan nghênh bí thư Mộ đến thị sát công tác khu Giáp Sơn. Dưới băng rôn này, là hai hàng cán bộ đứng chỉnh tề, người đứng trước nhất mặc giáp kít màu nâu, áo len màu đen, vẻ mặt tràn trề sự trẻ trung, tất nhiên chính là đồng chí bí thư khu ủy Giáp Sơn. Dù Lưu Vĩ Hồng không tính làm to chuyện nhưng cũng không ngăn cản Mã Cáo Xương làm một số công việc chuẩn bị cần thiết như băng rôn biểu ngữ, tổng vệ sinh linh tinh, đều khẩn cấp an bài. Trong vòng một đêm, toàn bộ thị trấn Giáp Sơn đều trở nên sạch sẽ, có phần sáng bừng lên, xem ra sau này phải thường xuyên tổng vệ sinh, tối thiểu bộ mặt tinh thần nhìn qua là khác hẳn, trước kia quá chú ý thực nghiệp cũng chẳng phải toàn diện. Ở huyện đến tổng cộng 2 chiếc Santana, một chiếc xe tải, đội hình rất là quy mô. Chiếc Santana thứ nhất dừng lại trước cửa Ủy ban Nhân dân khu, Mã Cát Xương dưới chân vừa động, đã nghĩ muốn tiến lên trước, lại thấy Lưu Vĩ Hồng vẫn đứng im tại chỗ, không có chút tư thế muốn di chuyển, thế là bước chân chuẩn bị bước ra liền ngừng lại. Lúc này mà lấn qua Lưu Vĩ Hồng tiến về phía trước cũng là không ổn. Hơn nữa, Mã Cát Xương chủ yếu vẫn là suy nghĩ vì Lưu Vĩ Hồng, sợ tính khí lưu manh của Lưu Vĩ Hồng lại phát tác, cùng bí thư mới tạo thành mối quan hệ căng thẳng. Tuy nhiên hiện tại xem ra, bí thư Lưu cái tính khí lưu manh chưa hoàn toàn phát tác cũng có chút manh mối. Một nhân viên công tác văn phòng huyện ủy xuống xe trước vội vã chạy qua bên này, cung kính mở cửa xe ra. Một bàn chân mang giày ra đưa ra ngoài, tiếp theo là một tân dân với khuôn mặt chữ điền rất nghiêm túc, vẫn là kiểu áo tôn trung sơn màu đen, che kín mít từ trên xuống dưới. Lưu Vĩ Hồng lúc này mới cất bước tiến lên, khẽ cười nói. Hoan nghênh bí thư Mộ thị sát công tác khu Giáp Sơn. Mộ tân dân uy nghiêm liếc mắt nhìn Lưu Vĩ Hồng một cái, khóe miệng nhếch lên, có thể xem là lộ ra ý cười, chậm rãi vươn tay phải ra, nói. Cậu chính là đồng chí Lưu Vĩ Hồng. Xin chào, bí thư Mộ, tôi chính là Lưu Vĩ Hồng. Lưu Vĩ Hồng cũng vươn tay phải cùng gã bắt tay nhưng rất nhanh liền buông ra, hoàn toàn không phải là lễ tiết cấp dưới gặp cấp trên, mà là phương thức bắt tay của hai bên ngang nhau. Muốn được Lưu nhị ca kính trọng trước hết phải đưa ra mấy phần bản lĩnh. Mộ tân dân sắc mặt liền hơi hơi trầm xuống, ý cười vô cùng miễn cưỡng bất chợt không thấy nữa, gật gật đầu. Lưu Vĩ Hồng đối với sắc mặt biến đổi của Mộ tân dân, làm như không thấy, lập tức liền hướng gã giới thiệu Mã Cát Xương, đám cán bộ lãnh đạo chủ chốt khu Giáp Sơn và các cán bộ phụ trách của thị trấn Giáp Sơn đang xếp hàng, từng người một cùng Mộ tân dân bắt tay. Tất nhiên đoàn người cũng không thể giống bí thư Lưu vênh váo như vậy, công nhiên dùng một tay bắt tay với bí thư huyện ủy, một đám đều vươn hai tay ra, nắm chặt lấy tay của Mộ tân dân thủ, lay động vài cái. Sắc mặt Mộ tân dân mới dần dần trở nên đỡ một chút, xem ra khu Giáp Sơn cũng không phải tất cả đều là những con búp bê trẻ tuổi không hiểu chuyện. Theo sát sau Mộ tân dân, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy Vương Hóa Văn từ trên Santana đi xuống. Nhìn qua, Vương Hóa Văn hơi mỏi mệt, mỗi lần đổi mới bí thư huyện ủy, tránh văn phòng huyện ủy luôn đặc biệt vất vả. Vương Hóa Văn cứ cảm thấy mình có chút xui xẻo, thật vất vả có được sự thưởng thức của bí thư Khang, thì bí thư Khang xảy ra. Góc truyện audio.com. Tai nạn xe cộ, đổi Chu Kiến Quốc đến, Vương Hóa Văn lại vất vả làm tốt quan hệ với Chu Kiến Quốc, chiếm được tín nhiệm của Chu Kiến Quốc thì chưa tới một năm, Chu Kiến Quốc lại điều đi mất. Lúc này vị bí thư Mộ này, nhìn sơ qua thì là một người chủ không dễ hầu hạ. A, xin chào chủ nhiệm Vương. Lưu Vĩ Hồng khách khí cùng Vương Hóa Văn bắt tay, rất là làm việc công theo lệ mà nói xin chào, bí thư Lưu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Vương Hóa Văn lại nắm chặt lấy tay Lưu Vĩ Hồng, trên mặt lộ ra một tia cảm than. Xem ra chính mình muốn bảo vệ vị trí tránh văn phòng huyện ủy này, rất không dễ dàng a. Mộ tân dân nhậm chức khoảng 20 ngày, Vương Hóa Văn dùng hết những cách có thể cũng không thể nghe được từ miệng Mộ tân dân một câu khẳng định và thừa nhận chân chính. Mộ tân dân ở mặt ngoài đối với y vô cùng khách khí, nhưng ý tư cách người ngoài ngàn dặm ở tận trong xương thì lại hiển lộ rõ ràng. Tránh văn phòng huyện ủy do ủy viên thường vụ huyện ủy kiêm nhiệm, trên nguyên tắc bí thư huyện ủy không đụng chạm gì được. Nhưng xét thấy tránh văn phòng huyện ủy là đại quản gia của trụ sở huyện ủy, nếu bí thư huyện ủy kiên trì muốn dùng người của mình, bình thường địa khu đều sẽ tôn trọng ý kiến của bí thư huyện ủy. Nếu vì vậy mà ảnh hưởng công tác của bí thư huyện ủy, vậy thật không tốt rồi. Lãnh đạo địa ủy cũng nên thể nghiệm và quan sát tình hình bên dưới. Một số quy củ ước định mà thành, vẫn là không thể dễ dàng phá bỏ. Hơn nữa Mộ tân dân là cán bộ ở tỉnh xuống, lãnh đạo địa khu Hạo Dương, sẽ càng thêm chú ý vài phần. Nếu chẳng may Mộ tân dân muốn phản ánh tới lãnh đạo cấp trên, nói lãnh đạo địa khu không ủng hộ công tác của gã, Lục Đại Dũng sẽ rất bị động. Sao, ở tỉnh an bài một bí thư huyện ủy, không hợp ý địa khu các ông, thì các ông đến công tác bình thường cũng không ủng hộ sao? Vì vậy Vương Hóa Văn hiện tại rất sầu lo cho tiền đồ của mình, không biết Mộ Tân Dân khi nào thì sẽ động tới mình, càng không biết sẽ đưa mình điều đến địa phương nào ngay trước mặt Mộ Tân Dân. Lưu Vĩ Hồng tự nhiên cũng khó mà nói thêm gì, chỉ đành nắm chặt lấy tay y. Cuối cùng trên chiếc xe du lịch kia cũng đi xuống được mấy người thanh niên, nói là thanh niên, đó là cách nói ngược ấy mà. Tất cả so với Lưu Vĩ Hồng ít nhất đều lớn hơn 20 mấy đến 30 tuổi, có người cầm camera, có người cầm notebook. Người đàn ông giữ camera thì không ngừng chụp hình Mộ Tân Dân, người phụ nữ cầm notebook thì vội vội vàng vàng ghi chép cái gì đó. Mấy vị này, phần lớn Lưu Vĩ Hồng cũng là quen thuộc, đều là cây bút của ban tuyên giáo huyện ủy. Trước mắt huyện Lâm Khánh vẫn chưa có báo chí, nhật báo xã của địa khu Hạo Dương, đang trong thời kỳ gây dựng. Bản thảo của ban tuyên giáo chỉ có thể đăng trên báo tỉnh. Xem ra Mộ Tân Dân thật sự là muốn vì mình tạo thế tuyên truyền một chuyến thị sát toàn huyện. Tuy rằng đứng ở góc độ người ngoài cuộc mà phân tích Mộ Tân Dân tuổi khá lớn, triển vọng không được sáng sủa cho lắm. Nhưng bản thân Mộ Tân Dân lại không nhất định cho rằng như vậy. Chỉ cần thao tác thích đáng, vận may một khi đến, ai dám nói một chút cơ hội cũng không có. Cho dù không thăng quan, đem thanh thế tạo dựng lên, quyền uy cũng liền được gây dựng lên, thì chức bí thư huyện ủy này làm cũng được thuận lợi, vậy cũng rất tốt. Tháng 12 dương lịch đã là mùa đông, khu Giáp Sơn có địa thế khá cao, gió lạnh thấu xương, thời gian hoạt. Góc truyện audio.com, động bên ngoài không nên quá dài. Mọi người ở bên ngoài Ủy ban Nhân dân khu bắt tay một lượt. Lưu Vĩ Hồng liền mời Mộ Tân Dân vào phòng họp Ủy ban Nhân dân khu, nghe báo cáo công tác của khu Giáp Sơn. Kỳ thật lần này Mộ Tân Dân xuống dưới thị sát công tác, thông báo chính thức của văn phòng huyện ủy vô cùng đơn giản, chỉ nói Mộ Bí Thư muốn tới khu Giáp Sơn, thông báo về thời gian, nhưng cụ thể thị sát công tác gì thì nhân viên công tác của văn phòng huyện ủy cũng là không nói tỉ mỉ. Lưu Vĩ Hồng ngày hôm qua gọi điện thoại cho Vương Hóa Văn cũng nói không rõ cho lắm. Căn cứ vào tình hình mà Mộ Tân Dân thị sát Trấn Thành Quan thì có thể thấy quả thật là vô cùng tùy ý, đầu tiên là nghe báo cáo công tác của Trấn Thành Quan, sau đó thì đi xem xét các nơi, hành trình cũng không hoàn toàn là do lãnh đạo Trấn Thành Quan an bài, mà là bí thư Mộ thích chỗ nào, muốn đi đâu thì đi đó. Phỏng chừng lần này thị sát khu Giáp Sơn cũng là quy trình như vậy. Tùy tiện xem thì cứ tùy tiện mà xem, bí thư Lưu cũng không vô cùng sốt ruột. Khu Giáp Sơn hẻo lánh lạc hậu, nổi tiếng gần xa. Mộ Tân Dân nếu thật tâm thực lòng muốn vì quần chúng vùng núi hẻo lánh làm vài việc thực tế, bí thư Lưu đây rất hoan nghênh. Mộ Tân Dân cũng không chối từ, dưới sự dẫn dắt của Lưu Vĩ Hồng, đi tới phòng họp lớn của khu. Phòng họp cũng là dựa theo yêu cầu của Mã Cát Xương, bố trí thành hình thức bàn tròn. Từ sau khi Lưu Vĩ Hồng đến nhận chức cán bộ ở khu họp hành, cơ bản chính là theo hình thức này, chỉ có mở đại hội mới đổi thành hình thức truyền thống. Loại này bố trí khá thích hợp cho báo cáo và tọa đàm. Lưu Vĩ Hồng mời Mộ Tân Dân ngồi chủ vị, Vương Hóa Văn ngồi ở vị trí đầu tiên bên trái của Mộ Tân Dân, Lưu Vĩ Hồng thì ngồi ở vị trí đầu tiên bên phải. Nhân viên công tác tới từ huyện thì cùng Vương Hóa Văn ngồi cùng với nhau, các cán bộ khu Giáp Sơn thì xếp thành hàng một bên cạnh bí thư Lưu. Đương nhiên, cán bộ Giáp Sơn khá nhiều, phía bên phải ngồi không hết, bên trái cũng ngồi mấy người, mọi người ngồi xuống vây quanh thành hình dài của hội nghị bàn ngồi. Tiểu Hùng và hai cán bộ tuổi trẻ khác ở khu, liền vội vã vì các lãnh đạo dâng trà nóng. Mộ Tân Dân dáng người khá khôi ngô, ngồi ở vị trí chủ tịch thẳng thắt lưng, ánh mắt lần lượt lướt qua trên mặt mọi người tham dự hội nghị, rất có uy nghiêm. Trong phòng họp lặng ngắt như tờ. Các đồng chí, tôi hôm nay tới đây là để tìm hiểu thêm tình hình. Khu Giáp Sơn là một khu lớn nhất ở phía bắc huyện ta, khá hẻo lánh. Trước khi tôi đến, cũng đại khái hiểu sơ qua tình hình cơ bản của khu Giáp Sơn, núi nhiều đất ít, tự nhiên điều kiện trở nên khá ác liệt, nội tình kém. Đương nhiên, đây đều là điều kiện khách quan. Dưới sự lãnh đạo của đồng chí Lưu Vĩ Hồng và đồng chí Mã Cát Xương, nghe nói Giáp Sơn một năm gần đây có được sự phát triển khá nhanh, đây rất là tốt, đáng khẳng định và biểu dương. A Mộ Tân Dân chậm rãi nói, thanh âm trầm ổn mà hùng hậu. Trong phòng hội nghị, vang lên một tràn vỗ tay chỉnh tề. Đồng chí Lưu Vĩ Hồng, tình hình cụ thể, mới cậu giới thiệu một chút, tôi xin rửa tai lắng nghe. Sau lời dạo đầu vắn tắt, ánh mắt uy nghiêm của Mộ Tân Dân dừng ở trên mặt Lưu Vĩ Hồng, trầm giọng nói. Vâng, bí thư Mộ, rửa tai lắng nghe không dám nhận, bí thư Mộ có thể trong trăm công nghìn việc rút ra chút thời gian đến Giáp Sơn chúng tôi thị sát chỉ điểm công tác, là quan tâm và cổ vũ lớn lao đối với toàn thể cán bộ quần chúng Giáp Sơn. Góc truyện audio.com. Chúng tôi đại biểu toàn thể cán bộ khu Giáp Sơn, đại biểu 80.000 quần chúng khu Giáp Sơn, hướng bí thư Mộ, hướng huyện ủy tỏ sự cảm tạ tự đáy lòng. Lưu Vĩ Hồng mỉm cười gật đầu, cũng một hơi nói cả đống lời hình thức. Trong phòng hội nghị lại vang lên tiếng vỗ tay đồng loạt, dường như còn vang dội hơn so với tràn vỗ tay vừa rồi dành cho bí thư Mộ. Lời dập khuôn nói xong, Lưu Vĩ Hồng liền bắt đầu giới thiệu tình hình khu Giáp Sơn. Trước mặt hắn bày một cuốn notebook màu đen, nhưng chưa mở ra, rồi cứ vậy chậm rãi mà nói, rất nhiều số liệu đều là thốt ra, không có chút sai lệch, có thể thấy được tình hình cơ bản của khu Giáp Sơn, tất cả đều khắc ghi trong đầu bí thư Lưu. Các cán bộ ban tuyên giáo huyện ủy, thì mua bút không ngừng, ghi chép lại nội dung báo cáo của Lưu Vĩ Hồng cách chương.